Rồi điểm kế tiếp, ở đây nó liên quan đến chương 2, từ câu 16 đến câu 17. Bởi vì chúng ta phải đọc lại đoạn đó thì mới hiểu được lời đề nghị của ma quỷ. Vậy các anh chị lấy lại chương 2 ở câu 16 và 17 xem sao. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng:
hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của trong biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết.
Cây biết điều thiện điều ác không được ăn, nghĩa là làm sao? Chỗ này quan trọng lắm. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng toàn tri và tuyệt đối khôn ngoan. Chỉ có một mình Chúa mới biết rõ cái ranh giới đâu là thiện, đâu là ác. Con người không được phép dành cho mình cái quyền xác định thiện ác. Và nếu con người cướp đi cái quyền đó của Thiên Chúa thì con người chỉ làm khổ cho chính bản thân của mình thôi. Tôi nói vậy có vẻ còn hơi trừu tượng. Giờ ta lấy những ví dụ cụ thể thì các anh chị dễ hiểu hơn. Hôm đầu năm tôi có làm lễ ở dòng Chúa Cứu Thế, và chủ yếu trong phần chia sẻ lời Chúa, tôi có nhấn đến chiều kích mầu nhiệm của đời sống, của giáo hội, mà nhiều khi chúng ta quên mất. Ví dụ tôi có nhắc đến sự kiện trong năm vừa rồi và kéo dài cho đến bây giờ ở ngay tại thành phố chúng ta, và nói chung là ở Việt Nam, nó có hai sự kiện hoàn toàn trái nghịch nhau. Một đảng thì phá thai quá sức. Việt Nam bây giờ phá thai là nhất nhì thế giới đấy, tỷ lệ đó. Và một đảng khác thì người ta chứng kiến một hiện tượng là biết bao nhiêu phụ nữ, và đặc biệt là rất nhiều phụ nữ ngoài công giáo, tha thiết đi cầu xin để có con. Hai hiện tượng hoàn toàn trái nghịch nhau. Một đằng thì hủy diệt sự sống, và một đằng thì khao khát để có được một đứa con mà không được. Và tôi muốn đặt cái câu hỏi là: vậy thì Chúa muốn nhắn gửi chúng ta điều gì ở đấy? Phải chăng Chúa muốn nhắc nhớ chúng ta về chiều kích mầu nhiệm của sự sống con người? Ở đây ta thấy vấn đề ranh giới thiện và ác. Các anh chị thấy không? Ngày hôm nay biết bao nhiêu người chủ trương rằng phải phá thai chứ, phải chấp nhận phá thai chứ. Nếu không thì số người, số nhân loại càng lúc càng gia tăng thì làm sao mà sống được? Rồi trong từng trường hợp cụ thể, người ta cũng bảo cái cô bé này nó mới có 16, 17 tuổi mà nó lỡ ăn chơi thôi, nó có bầu. Bây giờ nếu nó không phá thai, nó giữ lại cái thai đó, vậy thì làm sao nó nuôi con được? Vậy thì làm sao mà tương lai nó lo đời sống của nó được? Cho nên phá thai là tốt, là thiện đấy. Đang khi đó thì lời Chúa nói với chúng ta làm sao? Rất dứt khoát: ngươi không được giết người. Rất dứt khoát. Cho nên chỉ có Chúa mới là đấng xác định ranh giới thiện và ác. Con người không được quyền cướp lấy từ Thiên Chúa cái quyền quyết định đó, để tự mình xác định đâu là thiện, đâu là ác. Con người cướp lấy cái quyền đó thì chỉ gây khổ cho bản thân và cho nhân loại thôi. Cũng có những người làm cách mạng bảo rằng phải giết những người giàu và phải cướp của những người giàu để chia cho người nghèo. Như vậy là thiện, như vậy là tốt, như vậy là đạo đức. Ta phải đặt cái câu hỏi ngược lại. Cho nên cây biết thiện ác ở đây, ý nghĩa chính yếu là nằm ở chỗ đó. Con người không thể tự mình xác định thiện ác được, bởi vì tầm nhìn của chúng ta rất là giới hạn. Và vì vậy, chúng ta phải biết trân trọng lời Chúa về cây biết thiện ác đó. Có nghĩa là chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào lời Chúa. Chúa Giêsu khi đối diện với những cơn cám dỗ, câu trả lời của Ngài luôn luôn là dựa vào lời Chúa thôi. Và đấy chính là bài học cần thiết cho tất cả các anh chị và tôi khi ta đối diện với những cơn cám dỗ trong đời sống. Cho nên khi cùng nhau đọc rồi suy niệm sách Sáng Thế ở chương 3 này, tôi xin các anh chị một phút thôi, chúng ta nhắm mắt lại để cho dễ tập trung. Rồi một lời kinh rất quen thuộc, ta hát lên như một lời cầu nguyện. Xin Chúa cho mình được noi gương Chúa Giêsu mà bám chặt vào lời của Chúa như ánh sáng hướng dẫn đời sống của mình. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?
Mạnh lên nào! Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chiếc chắn của con, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.